Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Vấn đạo phần 2. Thực chất của chính mình, nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo được? Không, từ siêu nhiên là thầm kín, không nói năng, không có động loạn. Nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này. Làm con người tại thế, mọi người hướng về khai triển tâm đạo. Có đạo, con mới sung sướng, con mới nuôi dưỡng lòng tin nơi đạo và sống với đạo luôn luôn, bất cứ ở nơi nào, sẽ được cứu giúp tốt đẹp. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không có được quyền cúng bái trên cái hình để trao chơi thôi? Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Gốc rễ tốt thì lá cũng phải tốt, thì quả cũng thơm. Ráng tu con sẽ được phước. Cúng trên hình bị lợi dụng liền. Lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh là sao? Đồng tiền là mẹ, không có nên xài bậy. Nhà nào cũng là chùa, nhà nào cũng là thiền đường. Tiên học lễ, hậu học văn ra sao? Lễ nghĩa trí tính như thế nào? Xưng danh ông này ông nọ, đó là ma quỷ. Ông Phật Thượng Đế không có xưng danh. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi, nó đỡ là nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào chọc mình phải có lưỡi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nghe lời ông Tám khùng chút đi thì nó qua khỏi rồi. Có tiếng đồng hồ, 20 phút là qua khỏi. Không có gì khó khăn hết. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi. Tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi, chỗ nào tôi cũng chỉ cái này. Người ta đã làm thành công rất nhiều, con ma còn thành công, huống hồ gì con người. Đức Thầy từng nhắc, sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh mới tìm ra, nên chúng ta có cuộc họp thanh tịnh để tự tìm ra lĩnh vực thanh tịnh của chính chúng ta, mà để tiến hóa tới vô cùng thì chúng ta không có bị tắc nghẽn trên hành trình tiến hóa, làm người cho đến tiên Phật. Óc con người, người nào cũng khôn, không có ai dạy. Đã biết sống thì phải biết giữ của. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải biết giữ hồn. Cái tâm tôi đẹp thì cái nhà tôi là cái chùa. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn vấn đạo 2. Xin mời các bạn theo dõi.
Những ngày tu tịnh khẩu ở đây, con thiền rất là thân nhẹ, con ước cao khi được về nhà. Nếu mà ngày nào cũng tập mà nhẹ được như những ngày ở đây thì chẳng mấy chốc.
Bớt nói là dọn bên trong. Càng dọn bên trong thì ấp với tạng đều sạch. Con người nó là minh mẫn, chứ không còn ngu si đần độn bị dục lôi cuốn nữa. Mình nhớ cái này.
Mẹ con là một người tụng kinh sáng tối cũng gần 30 năm nay. Bây giờ mắt mẹ con hơi mờ và như có vàng ở trước mắt. Có phải là vì khói hương hay là tụng kinh quá nhiều mà bây giờ suy yếu hay không?
Bây giờ văn minh, nền văn minh người ta đã cho chúng ta thấy có khoa học ô nhiễm, mà chúng ta cứ tạo ô nhiễm trong óc. Hút thuốc không, cái óc còn dơ, mà ngày ngày con đối diện với cái hương khói là tự nhiên nó phải dơ cơ tạng khói óc. Rồi nó làm cho thần kinh ô nhiễm, mắt mờ, tâm loạn khi chết, không minh mẫn là vậy. Không phải như vậy. Còn cái vô vi là phải khai thác thần kinh não hóc, trí tuệ mới phân minh. Không có khai thác cái thần kinh nẻo hóc, kinh kệ trên óc của chúng ta làm sao mà chúng ta thấy được. Thần kinh trên óc chúng ta không mở thì làm sao chúng ta sáng được. Những người tu vô vi lớn tuổi mà hành đúng, họ trở nên trẻ, họ vui, họ mạnh, không có khờ khạo. Nhưng mà tụng kinh, họ khấu khai thần khí tán để cho người đời chứng minh đâu cần. mình thanh tịnh cho Phật chứng minh, cái đó là quan trọng. Mình ồn ào cho người đời chứng minh mà thôi, thì cái nạn mình phải gánh như sao vậy?
Thưa Thầy, bố con thường kể chuyện với con là bố con là một người sống rất là thanh liêm. Thì có quyền và có chức vụ nhưng không bao giờ lạm dụng bất cứ gì, nên gia đình con sống rất là đủ ăn.
Sự thanh liêm của người đời là chỉ tạo cái hạnh thôi.
Sau giải phóng, con đi học tập 6 năm. Sống khóa Mỹ đây thì được gần 2 năm á Thầy. Trong một chuyến đi chơi thăm chị em, thì chiếc xe lật, thì ông chú còn bị bể óc và chết trên đường tới bệnh viện. Bố còn thì bể phổi với dập đốt xương sống, mổ nay đại ước đã được đi lại bình thường. Mà bố con cũng không hiểu tại sao là trong cuộc đời của con hết sức là đàng hoàng, mà chính con hồi xưa lúc còn trẻ con đi con cũng thấy như vậy. Bố con hỏi tại sao không hiểu, tại sao người trời lại phạt tới
đàng hoàng là làm chuyện bên ngoài, tâm thân chưa sửa thì nạn phải đến. Tâm thân phải sửa mới là đàng hoàng. Người đàng hoàng giữ nghiêm luật, sửa tâm thân thì nạn nó không có đến được. Nên giải nạn, những người tu vô vi là quá giải nạn tai, chứ không phải rước nạn tai. Còn những người tu không đúng nghiêm luật mà hướng về dâm dục là rước nạn tai, chứ không có quá giải nạn tai. Giữ nghiêm luật tu học là quá giải nạn tai.
Cái đó là do sự sai lầm hiện tại hay là...
Chứ sai lầm của bị dẫn dắt bởi mắt, mũi, tai, miệng mà không hiểu được tâm thức của chính mình. Nói tôi hiền, tôi tốt, không phải tốt đâu. Không thương mình mà tốt gì. Phải thương mình mới là người tốt, người đàng hoàng, người giữ luật trời. Thương mình mới biết thương chúng sanh, thương mình mới biết thương trời Phật. Và phải tu đứng đắn. Thì tôi la lô đó là nạn tới tập. Chắc chắn là như vậy.
Nếu mà về kỳ này con khuyên mẹ con đừng khỏi tụng kinh, để khỏi phải cầu khai thần khí tán với người mỏi mệt, thì mấy chư linh vị trên bàn thờ có ảnh hưởng gì tới gia đình không Thầy?
Không có gì. Mình phải thật tâm tu họ cũng mừng chứ. Mình có ý lực tu học, thật tâm tưởng về họ. Còn mình bình thường mình la lô, họ đâu có nhận được cái gì đâu. Thật tâm tưởng hưởng thì cái chánh nó ở, một cái tà nó phải dài dàng. Tu học là mình có nguyên khí mới sanh tồn, nhất khí sanh ra con người. Mà cả ngày cứ tiêu hao, la lô là tiêu hao nguyên khí cái càn khôn vũ trụ. Đó là một đại tội chứ không có lãnh được phước gì hết. Tự hủy hoại tâm thân, không có tiến hóa nổi. Sự tiến hóa của chúng ta là tâm linh thanh tịnh mới kêu là tiến hóa. Tâm linh không thanh tịnh không có tiến hóa. Mình biết thờ Phật, thờ hình tượng, biết đọc kinh của ông Phật. Kinh của ông Phật là những lời nói của ông Phật đã thành công nói ra. Mình chưa có được cái gì mà cứ nhái đi nhái lại mà không hiểu, là làm bối rối cho tâm thức của mình. Phật dẫn đường mình làm ngã, tự hủy hoại tâm thân. Kinh kể là lời thành công của Đức Phật không có sai chạy, mà không có tâm điển làm sao hiểu được cái nguyên lý đó mà ăn năn sám hối. Tưởng tôi đọc kinh đó là ăn năn sám hối, sửa được mới ăn năn sám hối. Đọc kinh chưa ăn năn sám hối đâu, sửa được mới ăn năn sám hối.
Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo, con là Quang Ngọc Liên ở tiểu bang Minnesota, một tiểu bang rất ít bạn đạo. Con thiền và được biết pháp này, cũng thỉnh thoảng được gặp thầy. giờ cũng được dịp đi đại hội cũng vài lần. Không có lẽ gì. Nghiệp lực nặng nề cho nên con tu hành cũng không có được tinh tấn. Hôm nay được duyên may mắn được đến đây dự khóa tịnh khẩu. Trong mấy ngày nay con thấy tiến bộ rất nhiều. Khi ngồi điền thiền thì nghe các bạn đạo nó điểm rút, mà con không biết điểm rút là cái gì. Nhưng mà khi ngồi ở thiền đường, ngồi ở đây, con thấy như đỉnh đầu như nó xoáy xoáy, như là tóc nó dựng dựng lên, không biết cái đó phải điểm rút không?
Có là điểm.
Dạ. Mà ở nhà thì con không có cảm thấy cái chuyện đó. Có lẽ vì gia đình bận rộn hay gì việc làm. Dạ. Qua những ngày tịnh khẩu ở đây, con thấy tâm hồn con rất sung sướng. Khi mà con được ngồi ở hành lang hoặc bất cứ ở đâu, ở xung quanh đây, con cũng rất thấy tâm hồn con rất thoải mái và sung sướng. Và trong đời con không bao giờ con được hưởng được giây phút như vậy. Và con cũng thầm nguyện ước ao con sẽ được có những dịp tiếp tục những cái khóa tịnh khẩu như thế. Dạ. Hãy nói là con đi đây cũng như là con trốn mà con đi tu. Dạ, ở nhà con rất là bận rộn gia đình. Vậy mà con ở đây được ngày nào thì con thầm cảm ơn trời Phật Thầy thương con để cho con được đến đây. Dạ, con ước ao trọn cuộc đời này được theo pháp này đã hết cuộc đời của con. Con không có còn mong ước gì hơn.
Con bước vô đây là mọi người hướng về khai triển tâm đạo. Có đạo con mới sung sướng, con mới nuôi dưỡng lòng tin nơi đạo và sống với đạo luôn luôn, bất cứ ở nơi nào sẽ được cứu giúp tốt đẹp.
Kính thưa thầy và kính thưa các bác, các ông bà, các bạn đạo, hôm nay là lần đầu tiên con được tham dự một buổi mà chưa bao giờ con được như hôm nay. Thật sự thì con đã nói thiệt rất là lâu, nhưng mà nghĩ lại con rất là tệ. Lúc nhỏ con ngồi rất là tốt, đến khi lớn lên bị cuộc đời và lôi kéo con, cho nên con đã trì trệ. Bây giờ đối với trong người của con không bằng một góc của lúc con mới bắt đầu yêu thiền. Và trong lòng của con bây giờ giống như đứng ở nửa ngã ba đường, cũng biết phải chọn đường nào. Con biết, con rất biết chọn đường đạo là con đường rất tốt cho con, nhưng con không biết tại sao trong lòng của con không được cứ quyết, cứ nghĩ đến chuyện đạo. Đi một thời gian rất là tốt, con đã cương quyết ăn chay, đã bỏ. Thật sự nói mong là các bạn đừng cười, cũng vì ăn chay con cũng ráng quyết tâm, nên bạn gái của con cũng nghĩ. Nhưng mà rốt cuộc chỉ được một thời gian, không biết tại sao con lại đi tới một ngã ba đường khác. Con bây giờ con cũng không biết phải chọn đường nào.
Bây giờ khi mà con muốn tu, con phải tìm cái pháp đi tu. Mà mình nắm cái pháp rồi mình không hành cái pháp, mình bỏ pháp thì đời nó hút. Đời gì tuổi trẻ là dục, đời nó hút. Nó càng ngày càng hút con, rồi làm con bấn loạn không biết đường nào đi. Nó con tưởng là có một bạn gái là tôi có thiên đàng, nó phải thiên đàng. Nó là giả ảo phá hoại thôi, không có tiếng. Mà con càng ngày càng ôm pháp, con lấy pháp làm người thân, thì không có chuyện lôi cuốn đó. Phải thực hành, mỗi đêm mình thực hành đúng pháp, người ta chỉ pháp sơ hồn, pháp luân, mình làm đúng tiêu chuẩn vậy, thì tự nhiên cái hồn nó nhẹ và dâm tánh nó tiêu diệt. Vì tuổi lớn của con là chỉ hướng ngoại nhiều hơn, cái gì cũng đẹp thì chạy theo người ta, rồi đi không tới chỗ nào rồi mới nói là cái ngã ba đường. Chứ mình có đường đi mà. Con thực hành cái, nếu mà con thực hành cái pháp vô vi thì con có đường đi. Khai thông tiểu thiên địa là có đường đi. Mà không hành đúng pháp là tiểu thiên địa tắc nghẽn, là không có đường đi. Không phải vấn đề ăn chay là thành Phật. Hành đúng phát triển luồng điển đi lên thay vì đi xuống. Đi xuống là nó hướng về dục, đi lên thì nó thuần dương, nó không có hướng về dục. Nó mở, nếu mà không có thuần dương thì nó mở cõi âm là chỉ hướng hạ, đồng loạn, tâm từ bi mất, trở nên một tâm ác. Con lấy hồi nhỏ con tu giỏi mà con đi hướng gì con đường dục là con trở nên con người ác. Thầy nói lại là con thử đi, một thời gian con thấy con ác ra ra. Ác là không biết thương yêu mình, là tức là không biết thương yêu cha mẹ. Không biết thương yêu mình là không biết trợ Phật, là con người ác. Thì chuyên hành pháp đi, muốn cái gì cứ áp dụng cái pháp nó khai triển. Vì người đi trước người ta đã đạt thành bằng đường lối khai thông tiểu thiên địa, mà mình không thực hành cái tiểu thiên địa mình bị tắc nghẽn, thì mọi sự suy tư nó cũng sai lầm, không có đúng. Thì cố gắng trở lại thực hành cho đúng thì con sẽ thấy những lời thầy nói đúng hay là không. Tuổi của con thì thầy cũng đã qua rồi, đóng góp chút kinh nghiệm cho con để biết.
Con thiền ra, mỗi lần con đi ngủ con thấy cái gì nó đè con lại.
Con thấy đè
cho cái đầu con nó nặng lắm. Mỗi lần con nhắm mắt lại thì nó đè nặng lắm thầy, mỗi lần con mở thì nó không có đè.
Ở đâu?
Nhỏ đây.
Mà ở đâu? Ở ngủ ở đây hả?
Dạ không phải, ngủ nhỏ ở đâu cũng có gì, em bị kêu không gì.
Cái tim con yếu.
Thế thầy, tại sao con mở mắt cho nó lại không có vậy?
Cái tim yếu, đưa con nó mặt chút thôi. Cái tim yếu. Nếu mà muốn làm tiền á, anh nói là dễ đi mua. Nói gì đó, người ăn gian người nhé mắt à.
Hôm tháng trước con có xúc rồi, nhưng mà con không biết tại sao lúc sau khi con về rồi mà tâm con vẫn còn động. Nhiều lúc con hay bực bội lộn xộn lắm, như bạn con cũng bực bội nó. Nhiều khi nó nói tại sao tao không làm như mày mà mày làm gì mày bực bội với tao. Có phải là tâm con
vẫn còn động? Nghĩa là tâm con động, con có tu không? Con tu cũng phải niệm Phật cho nó quân bình luồng điển bên trong. Con là người thời đại trẻ tung, con phải biết là điện năng trong cơ tạng của con kết hợp với càn khôn vũ trụ, chứ không phải là con có tiền là con mua cái bánh con ăn được đâu. Khi con ăn con phải ý thức cái đó là cái gì? Là điện năng. Nó là cũng thanh cặn bã của thanh quang giang làm xuống thế gian, mà nó con ăn vô nó đưa cái mùi vị lên ấp đi lên, con mới hiểu rồi. Con cũng là thiên nhiên liên hệ của trời đó. Đồ ăn của con không phải là con người làm đâu, liên hệ của trời Phật. Con phải nghĩ về trời Phật nhiều hơn, khi nhai khi nuốt khi đứng khi ngồi thì tâm con mới định. Vì con hiểu có một gốc thì tâm con phải động. Tôi có tiền tôi mua cái này chơi cái kia chơi mà không hiểu cái nguyên lý của nó là tôi chỉ động thôi. Còn tu cũng vậy, phải niệm Phật cho nhiều, cho điện năng con hội tụ được, rồi con mới định được. Lúc đó con mới bớt nóng tánh. Niệm Phật nhiều chừng nào bớt nóng tánh, mà tu cái pháp này sơ hồn pháp luân một thời gian, rất khắc khe con, khắc khe với con một thời gian, thì tự nhiên dẹp bỏ sự nóng tánh hết, giải mở nó đâu còn nóng tánh, nó bị kẹt không thông nó mới nóng tánh, khi nó thông rồi không còn nóng tánh nữa.
Dạ, kính thưa thầy, cũng được phần nào. Thưa thầy, con muốn tu nhưng mà không chiếu sáng suốt, không biết hoàn cảnh là ông sư, cho nên mình phải nhìn nhục. Thì thầy, con biết cái bài học nhìn nhục mình sẽ kết thúc như thế nào, khi kết thúc nó bơ bên nó sẽ vui vẻ, hay là một cái điều kiện nào đó mình phải tách xa ra.
Nhịn nhục, mình nhịn là mình phải chịu nhục, sau cái nhục đó là mình thăng hoa, kết quả nó là thăng hoa, mình là người đời nhưng mà tâm không còn đời nữa mới là kết quả của sự nhục. Tâm không còn đời nó mới tha thứ và thương yêu. Có nhiều người đứng trên lầu nhìn xuống ở đường, mình thấy người nào cũng dễ thương, đối diện mình thích người này và không thích người nọ, mình đứng trên cao dòm xuống mình thương tất cả mọi người, mình phải thoát tục. Sau cái nhịn nhục thì tâm thức nó mới khai triển, chứ không có gì sau sự thất bại là thành công. Đừng có chấp trong cái nhục, chính cái nhục đưa mình tiến tới.
Thưa thầy, một điểm nữa. Trong đầu con tưởng không được yên tĩnh. Khi con muốn, con, khi con làm việc này mà trong đầu con hay nghĩ chuyện khác, hoặc là hay nhớ những cái lời nói, hay nhớ những cái chuyện khác, không biết làm sao.
Thì cái con tu pháp lý và cái sơ hồn với pháp luân làm không có chấn chỉnh, không có điều hòa, không có đúng và niệm Phật, không có thường xuyên thì thần kinh nó tán loạn. Đọc cuốn sách vừa đọc điểm này nó chạy điểm khác, đó là thần kinh không ổn định. Cho nên con phải áp dụng cái niệm Phật thường xuyên và sơ hồn đầy đủ, là pháp luân đầy đủ, nó mới hội tụ về thanh nhẹ, lúc đó trí còn mới sáng.
Con thường nghe thầy giảng cái câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Thầy giảng như con hiểu.
Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít nó chơi chăm chú công việc, nó chơi nó cũng vui. Mà tại sao mình có xác, mình là một tiểu thiên địa, tại sao ông khai quá cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả cái cơ năng trong cơ tạng của mình? Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là đi đi trời đi đâu. Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, rồi hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đi đâu. Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Con sửa mình cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng, rồi con mới xuất nghĩa đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bờ đi điếm đâu, đừng nghi lộn là lập trật đường, cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa, hiểu không? Chứ hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó tê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác, khai thác cái điển linh, nó khai mở tâm thức, nó mới tiến qua nổi.
Trong cuộc băng đại hội vô vi kỳ 2, con nghe mấy bữa nay thầy giảng câu, thầy nói là những người làm biến không làm nhưng mà được, còn những người siêng năng bị đụng chạm nhiều hơn, cũng tới chỗ thức tâm. Thử câu đó con không hiểu sao,
Những người làm biến là những người què hoặc ngồi chỗ nó không có làm được, thì cũng có người ta giúp cho nó. Mà con người siêng năng là phải đụng chạm để thức tâm, thức tâm cái lĩnh vực thanh tịnh và khả năng sẵn có của chính nó. Nếu không có ngoại cảnh kích động, nó đâu thấy nó là vô cùng. Ở hoàn cảnh nào nó cũng tiến được. Cũng như con từ Việt Nam sung sướng mà con đi ghe thuyền ra đây, rồi con đi ở trong trại tị nạn khổ cực với bao nhiêu, qua tới đây cũng còn khổ cực, cũng đi làm cu li kiếm công ăn cái gì, rồi còn thấy người ta đau khổ, con phát tâm từ bi, con còn đi bảo đảm cho người ta trong trại tị nạn về đây, là con có cái hạnh đức tốt. Cứ tiếp tục làm những chuyện phước đức như vậy thì tâm con sẽ phước, tâm từ bi con sẽ được phát triển. Không tiền mà dám đi cưới vợ mà sang lắm mà. Bởi vì nó lấy tên là giàu thì lúc nào ông cũng giàu, rồi giờ cũng được cái pháp nữa, tu nữa, rồi điển cũng có mà tiền cũng có, giàu biết mấy hả?
Thì hồi trước con nghe bớt nói là muốn giải được nghiệp tâm á là phải quản lý thích khe với cô nhi quả phụ. Con muốn bắt trước làm vậy nhưng mà sao giờ làm như muốn dính hai em luôn.
Giờ quản lý khắc khe làm sao?
Tức là phải lo lắng với bà mẹ cho em nữa nè.
Chỉ đường hư cho con nè.
Con nghe anh nói, anh Quốc nói vậy, muốn giải nghiệp duyên thì phải làm vậy á. Mà thầy nói vậy. Mà con thấy khe sao giờ muốn dính luôn hai em.
Thích kia là cô nhi quả bụng mà mới đang dính bà đó rồi. Cho nên mình muốn giải nghiệp tâm là mình phải nhịn nhục và tinh thần phục vụ cứu giúp người ta, tận tâm không lợi dụng, đó mới giải nghiệp tâm. Nếu tôi lợi dụng tôi giúp chị này rồi mai mốt chị hung tôi cái mừng, cái đó là không có được, cái đó là lợi dụng. Còn mình thấp tình như ruột thịt giúp người qua tai nạn, đó là tốt. Không có tiền nhưng mà có cái tâm cũng kết quả được. Nên còn con nghe những sư phụ đã nói là con chết rồi.
Cảm ơn thầy.
Bây giờ anh nhìn cô gì quá phụ. Nhìn cô gì quá phụ.
Kính chào thầy, chào quý bác, quý anh chị, quý bạn. Tôi thì nói chuyện chắc dở, ông thầy ngáo giống lên kêu ông sư lên nói chuyện tiếp. Cũng được cái cơ hội này thầy về được cái khóa tự thấu, mà con lên thì con cũng thấy tự thấu. Con lên trễ thì cũng là cơ duyên mà để cho hai đứa con có cơ hội đến đây một hai ngày để tu học thêm, biết thêm về cái đề điểm. Thì còn hôm qua nay đó thì con xin phép nói về phần con chút xíu. Hôm qua nay con thức tới giờ là ngủ được chút xíu, thức tới giờ vẫn còn thấy khỏe. Không biết là phải là kính hỏi thầy của nó, không biết phải là sự niềm vui hòa đây mà làm cho con không buồn ngủ không ạ? Nó biết phải như thế.
Cái này là con cầm tu, cầm điển, có hòa khí thì làm sao mà được.
Sau này đi hòa, bạn thì nói về cái gì?
Con cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà khi mà mới hôm qua đi lên đây, lúc là 3 giờ đêm, thì chúng con bắt đầu thiền cho tới 16 giờ thức dậy, con như ngủ 1 tiếng rưỡi. Thì con cảm thấy trong lòng rất như là khi mình thiền thì cảm thấy tỉnh thương một thật. và tình yêu thương của các bạn đó. Con biết nói gì hơn. Cảm ơn chị. Thầy đã lo lắng cho gia đình chúng con rất nhiều. Con chỉ biết cố gắng tu hành. Mặc dù chúng con không có cơ duyên để lên đây một tuần lễ, nhưng trong hai ngày này con thấy con cũng quá đầy đủ. Và con cũng có biết thờ may hơn những người đang còn phải bận rộn ở dưới chân núi. Con biết tình thương bao la của thầy.
Yêu lành của mọi bạn đạo đó. Ở nhà mà lên đây tụ họp, đó là cũng một cái công đóng góp với tâm thành muốn tiếp xúc đi về trên. À, thành quan điểm là chính phát triển tâm thức của mình để đón nhận thì sự sáng suốt cứu độ. Cho nên có những con người trầm lặng như vậy để tu tiến thân nhẹ, hóa giải nghiệp tâm. Ngày nay tụi con lên đây nhìn qua không thì cũng thấy có được sự hóa giải thanh tịnh của bản đạo. Cảm ơn chư vị thiên địa từng cứu độ. Đó là một cơ hội tốt. Còn cái nắm cái ý niệm đó về tiếp tục thực hiện tu chi kỳ đó. Điều mình ở trong động loạn mà vẫn thanh tịnh mới là thật là mình tu. Ở trong động loạn mà cuốn cuồng trong cuộc động loạn là không được. Cảnh làm ăn, cảnh động loạn. Giữ được niềm thanh tịnh thì mình làm được nhiều việc hơn. Thay vì một chặp là thấy mệt, mà mình làm qua không thấy mệt. Nhờ cái thanh quan để mình diễn lành chiếu cố với cái tâm thành của chính mình. Thì tụi con nên cố gắng thực hành thì được. Là đạo sống tốt. Không có nghe thấy ông bất cứ một cái gì. Chuyển một cái là động loạn vô cùng, còn nguy hiểm hơn. Thực hành để đến được thôi.
Con cũng có một cái kinh nghiệm mà cách đây cũng không một tuần lễ con đưa với thầy. Mỗi khi mà mình thiền, mình chụp mình đau, rồi mắt mình chẳng vô xuống chân vàng. Hồi trước thì con không có được kinh nghiệm. Sau khi con thưa với thầy, con biết thầy cho bao nhiêu những con rất nhiều. Nhưng ngày đó thì con cũng có được cái nghiệp chẳng có sinh hoạt. Nhưng mà khi con thiền thì cũng không có được gì. Không có được nghe đó. Nó tỉnh lên từ trước. Thì
cố gắng sợ làm pháp luân nhiệm. Sợ nhiệm pháp luân nhiệm như thế này. Sợ pháp luân nhiệm nó giải ra tất cả những cái đó. Thành tịnh. Trong mê có tỉnh. Nhưng vô thành tịnh.
Dạ, với một điều con thấy nữa. Mà sao con thấy ai nói cũng khóc thì ông Tám ở bển đâu có khóc dữ vậy. Thật ra con thấy ở đây sướng quá được tu thì mình được thì mình cứ tu tới. Tại sao cứ mỗi chút mỗi khóc như vậy? Thật ra
có nhiều, mỗi người có một cái tâm trạng. Cái tâm trạng trợ hợp. Có cái tâm trạng vui mừng cũng rơi lụy. Bởi vì người ta ở trong cái xã hội này nó quá tự do động loạn. Thì nó thế nào nó trượt nhiều. Mà tới những cái trường hợp này là rút trượt cho nó thì tự nhiên nó phải là người giải trượt. Khóc mà vui chứ không khóc mà buồn đâu.
Tại vì con nghĩ là mình tu thì tham sân si mình diệt. Thực ra mình có vui mà cũng đâu có khóc không ta? Phải...
Đó, tại vì người ta còn trượt á thì rút nó vui. Còn khi mình khóc rồi về thấy khỏe lắm. Giải được trượt rồi.
Tại vì con lấy làm lạ, tại con tưởng ở bên Việt Nam khổ quá mới khóc. Chứ con thấy qua đây sung sướng nè, được tu chứ.
Khổ thấp mà
thật,
khổ thấp mà thật. Cái này là tu được. Cái điểm nó lên tới từ số cao, nó mới giải cho trực từ
đường càng ra. Con thắc mắc quá đi, con thấy con có lẽ con không nói, nhưng mà con không nói, con chịu được. Tại sao mấy ai cũng khóc hết trơn.
Không phải,
con sung sướng quá. Không có đa sướng, tôi khóc nhiều quá không đó.
Phát triển tâm từ. người ta muốn để cho tất cả nhân loại được tu, người ta cũng cảm động. Cảm động đó rồi về người ta khỏe. Trong cái khóc khổ đâu, khóc bị ăn hiếp đâu, không có ăn hiếp bị khóc. Vui khóc, giải được được khóc. Cho nên ta khóc là tâm thanh tận an lạc, khỏe mạnh.
Rất hiếm có. Chỉ cho người chỉ tu học, tham thiền, tỉnh thức, muốn rời khỏi cõi trần trần. Chúng ta không có người hỏi. Đông đủ về tâm linh, từ thiên liên cho đến người đời. Mà chúng ta người đời lần lần thoát tội, chúng ta cũng hòa học với thiên liên. Cho nên sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh để tìm ra, nên chúng ta có cuộc họp thanh tịnh để tự tìm ra lãnh vực thanh liên, thanh tịnh của chúng ta, và để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta không có bị tắc nghẽn trên hành trình tiến hóa làm người, cho nên tìm ra. Cho nên cuộc họp tâm linh hướng thượng có nhiều vị chuyên viên cũng tham gia với chúng ta, cho nên anh em và trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thì chúng ta giữ cái lời nói đó mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Trước hết muốn có sự hòa bình của gia đình, tâm phải học lời nói thanh tịnh. Ngày hôm nay có cách học qua rồi, về nhà chúng ta phải tập tâm cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa. Mà chính thanh tịnh là một điều mối giải nghiệp tâm sắp rồi đây. Hướng thẳng về đó, mọi sự chúng ta sẽ có, không bao giờ mất mát. Nhưng cuộc chung vui sinh hoạt với tất cả anh em đồng lòng tu học để tiến hóa vô cùng, đó là quý giá nhất. Hôm nay có những người có gì thắc mắc chưa giải được, có thể trình bày ở đây, anh em có cơ hội cộng hưởng và nhìn thấy những cái gì trực, cái gì là thân, mình tự thức tự sửa, đó là điều quý nhất. Mong quý vị có người nào cần có gì thắc mắc lên đây nói, sẵn dịp cuối cùng trong buổi họp này.
Con tên Nguyễn Thị Lê, con đem xin tiền xin cái thanh tịnh này 7 ngày mà con không lên được 7 ngày thì đến 6 tuổi thì chỉ con có con chó lên nào. Không cảm chúng ta con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu không có thầy chắc con không có ngày hôm nay. Nó là chắc cũng lòng thầy. Hôm nay em nghe là thầy trong dự án thì không biết con cũng gặp có được gặp thầy trực tiếp nhưng mà gián tiếp không nói và gia đình con trước hết con nói cái chuyện mà con lên trên này 2-3 ngày mà thanh tịnh đi con được học qua chị Xuân Loan, chị nói với con á, con năm mà rắn thanh tịnh khẩu 15 ngày con mới làm sao mà làm được. Con cũng về con bắt trước, con làm nhưng mà con làm con thấy cũng được, chứ không đến nữa khó quá. Thì theo như tôi mà đã làm được thì tôi thấy bà con bạn đạo ai cũng có thể tập thì làm được. Nhưng khi như nghe điện thoại đó thì cũng khó chịu lắm, nhưng mà mình tỉnh khẩu hay ai nói gì đó mình cũng bực lắm. Nhưng mà gắn tâm như chị Trung Lan nói như thầy đó, cứ niệm Phật thì con cũng làm như vậy thì con cũng tỉnh khẩu được. Rồi con cứ làm quà tỉnh thoáng con là tỉnh khẩu 5-3 ngày, chuyện mà căng lắm thì con mới nói không thì thôi, thì cái tỉnh khẩu rất là tốt. Trên cái đường mà học đạo á gần 3 năm 2 năm rưỡi rồi, lên xuống cũng nhiều, bị chỉ anh học đạo kẻ thương người ghét cũng có nhiều. Xong con cũng học lắm rồi, cái bài học đó là rất quý cho con. Con trước đây là có thầy Dạ, nên bằng đạo chứ bằng đạo. Con lòng con rất là cảm ơn thầy, cảm ơn thầy biết bao giờ thầy nó nếu thương thầy mà cũng cảm ơn thầy thì chỉ có việc tu, con cũng phải tu cho đến chết. Con học tu chứ không phải con giỏi, con cứ học hòa, con sửa tánh sửa tình của con. 3 năm về trước bây giờ con thấy con cũng đi một bước khá xa. Nói với thầy vô cùng mình dành con rất là cái bánh. Thầy biết con nhìn hôm nay á, con xin cảm tạ ơn thầy, cảm tạ ơn chị em anh em bạn đạo mà có được ngày hôm nay tụ tập lại với nhau như vậy thì rất là quý. Con mong cho con mình đã làm như vậy hay gì thôi. Trong lòng con rất là cảm ơn, con không có gì không.
Tóc đã bạc, tâm đã đổi, vàng không đổi, thì dễ gì mà đi tới tóc bạc. Bao nhiêu sự kích động trong cuộc đời này nên đổi hướng hướng thượng, trở về nơi thanh tịnh, bằng lòng tịnh khẩu, thanh nhẹ, hướng về một cõi thanh tịnh vô sanh của chính chúng ta và không đổi, quy bao vô cùng. Cố gắng tu thêm đi.
Khi con còn có thấy con, chúng con sẽ rất là thông minh như nó không có. Tôi bị con, mình không biết. Nhưng mà con nghĩ rồi nó cũng sẽ qua. Vì trước đó con phải lo thân con. Chỉ nó chỉ có chồng. Thầy nói mình tu đừng có lo gì hết. Chỉ như thế nào. Con may lợi thầy.
Gốc rễ tốt. Lát mới tốt. Quả cũng thơm. Ráng tu. Con sẽ được phước, có lo.
Đó là thầy.
Thưa thầy, xin thầy ân ban chiếu hóa cho phần hồn con có cơ hội làm cho lời đại nguyện chúng con. Xin thầy.
Con muốn thực hiện lời đại nguyện. Con quý mến thầy, con mới lên đây. Con phải hết tâm thương thầy, thì thương thầy thì con mới cứu được chúng sanh. Với chính con đã phát đại nguyện rất nhiều, cùng thượng đế, cùng thầy. Con phải thương thượng đế, thương thầy, thương tất cả chúng sanh, không nên làm phiền bất cứ ai. Mình phải cấy cái giống từ bi càng ngày càng lớn rồi. Các thứ và thương yêu tất cả mọi người, con sẽ đạt mục đích. Con hiểu những lời thầy đã nói và con nhớ những lời thầy đã dặn. Con có thực hành cho đúng, chỉ có bấy nhiêu con chỉ có thực hành thôi mà không thực hành thì đi sai. Thì đó thì nó tạo loạn và tạo khổ từ tâm trí của con. Con thực hành đứng đắn là một điều thuốc cứu sinh phần hồn của con. Những lời của thầy nói thì thầy đã đi, thầy đã đạt trong trật tự của các càng khôn vũ trụ. Thầy mang thân xác đi đây đi đó để cho con thấy rõ. Thầy cũng không có tìm những con mà thầy đi được. Tại sao? Vì chính mình sự quan chiếu của chư Phật đã thăng độ chúng ta. Chúng ta mới có duyên là nhìn một người bạn đi trên đường chống gai nhưng vẫn vượt qua, giải tỏa những sự đau khổ của người khác. Thì tại sao chúng ta không làm cái hành nguyện tốt đó để về sau phần hồn được nhẹ hơn? Con muốn làm lắm, thầy biết tâm thức con muốn làm lắm, nhưng mà con không chịu làm. Tới lúc đó là con bị sa ngã với tình dục, đau khổ vô cùng. Cái đó là tự má nhục cái phần hồn của mình, không nên làm việc đó. Từ đây về sau, đứng trước mặt bạn đạo, con nguyện giải bỏ sự đó, quyết tâm đi tới mục đích cao cả hơn nữa. Từ bao nhiêu năm tu học, con không làm đúng, chỉ cứ lên xuống, đi lên đi lên luôn,
con lên xuống này xuống mãi như vậy tạo khổ cho phần hồn không ít gì đâu. Cố gắng lên đi con.
Tâm tôi rất nhớ thành tâm là khi nào có dịp nào quý anh chị thầy xin đưa gọi tôi tận tâm phục vụ tận tình 100 bạn đạo tôi cũng một mình làm thôi. Thành thật cảm ơn tất bạn tâm tích thầy và tất cả bạn đạo.
Có tâm từ bi thì việc gì cũng thực hiện được. Món ăn không phải con người làm được, nhưng mà khi ăn chúng ta phải nhớ trời đất, trời Phật để chuyển hóa thanh quan hình thành vật thể tại thế gian. Mà chúng ta ăn là ăn luồng điển liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải ý thức việc mà chúng ta có hiện hữu nơi đây cũng trời Phật độ, mà chúng ta có con ăn áo mặc cũng trời Phật. Những tia điển đó các bạn chưa thanh tịnh, chưa thấy, lúc nào cũng quay quần và chiếu cố giúp đỡ cho chúng ta không ngừng nghỉ. Người tu được cảm ơn cái đó rất quý báu. Cho nên thường khi bị cảm động vì lường điển đương vươn lên tạo sự cảm động trong nội thức là vậy.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, nay con cũng được cái may mắn đã được học hỏi trong một tuần lễ tinh cầu ở đây. Con cũng chấp nhận được những sự thanh nhẹ thầy đã ân ban cho con, nên để chân thành cảm ơn thầy và cảm ơn ban chấp hành đã giúp đỡ con trong cái thời gian học hỏi một tuần lễ từ khóa tịnh khẩu này. Và con xin vâng theo lời thầy chỉ dạy con những điều mà thầy đã dạy, con về con cố gắng để con làm và con sửa, và con sẽ về để sống chung với các con xin chân thành gặp
thầy. Con lớn ai cũng mong gặp được mẹ, mà mẹ không thiếu từ bi không cho cơ hội cho con báo hiếu thì mình tu cũng khó lắm. Phải cho cơ hội cho con báo hiếu để nó nhớ lại sự âu yếm giữa mẹ con từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Lúc đó nó cảm động mình mới truyền đạo trong óc nó được. Cố công lo tu và tâm vui với các con được sum họp đoàn tụ, đó là quý lắm. Cái phước từ tiền duyên tiền kiếp bây giờ mới có được. Hội tụ thì bây giờ mình phải cho con báo hiếu, không nên làm cho con buồn. Nên làm cho con buồn mình không buồn, cho con báo hiếu. Từ cái báo hiếu nó mới hiểu trời Phật, nó hiểu tình thương của cha mẹ. Mình nhắc tới phần hồn, nhắc tới trời Phật, lúc đó mình truyền đạo trực tiếp cho nó. Lúc đó là mẹ con vui.
Theo thì tại vì vậy vấn đề của vi khuẩn thì biết nó là chỉ nó là cái cố chấp khuẩn hoặc là cái từ bi. Tại vì như là ông khi mà ông được ông đi ngoài đường ấy, khi mà ông thấy cái tai nạn như là đang nấu ăn ngoài đường của bé này, như là nấu nó tôm nó ốc cua gì đó, thì ông tự nhiên thì đạt là đứng nhìn trên đồ cho cái đó, thì đó là ông được chấp là từ bi.
Không phải chấp cái gì, cái tâm thương hại, cái tâm thương hại là cái đó mầm mống của cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi ở mức độ
là hai người là họ chồng và hai người tình phú, tức là một ông thì tình phú đúng rồi đi, nhưng mà cái ông kia là cái ông mà từ bi á, ông tình phú từ bi sơ đến mà ông chưa được người ra thì tình phú chưa được mà được. Còn ngược lại ông kia thì một tí mà nhưng mà ông cũng chưa được ra, nếu mà là ông có ông kia cũng tu khá cao thì ông có thể ông bận rộn biết được, nhưng tại vì mình chỉ có mất đi mà, nhưng mà ngược lại thì ông mà nó quen thì cũng được. Vậy thì cái người nào đi cái ông tạm tâm ông đó mới là để biết cái ông tạm tâm giữ được không giữ được thì cái tâm là phải thu được ông vô quá ngại ông cho nên giữ được cái gì trên đó đó làm sao cứu được cứu cứu được cứu tạo cả làm cứu tâm là cứu độ ông cũng đàng hoàng, tất cả ông hết được cũng là mình, cũng là lớn tâm của ông này vô quá ngại, cái tâm vô quá ngại tâm
tự, nên cái vì lý do đó mà con chưa thầy từ tu là phải triển khai bằng mẫu để mà mỗi cái cửa lòng ra để đón cái tâm quan tâm,
thì lấy cái thân,
nhà cái thực hành, thì thưa thầy ấy, hành giả vô vi á. Đúng nghĩa của nó là phải thực hành để đến nay và thành thật. Chuyện đó con hành được. Cứ về con tự ngày thì đến nó, con cũng có nóng giận. Cái nóng giận thì có người nói giận hai con thấy con giận hai. Thì thưa thầy, con hôm nay muốn hỏi thầy chỉ con á. Cái điểm là con đương cần mà thầy mở là con giận cái gì mà mở. Nó ở sâu xa thế nào để con thấy nó không sửa này.
Nào mà nó bưng sáng, nó lắp ăn rồi à. Khi con giận là con tắm tới nhắm mắt không thấy thôi. Nên người đó phải còn giận. Mình hiểu chưa không? À, mình giận mình không nói ra được. Mình thấy rằng, ồ, cái đó không có ăn chung gì với tôi. Nhưng mà trong này nó còn nghiêm, nó còn nhớ việc đó. Nó còn nhớ quá khứ trong cái tình trạng đó. Cái đó còn giận gì? Mà miệng mà nói không giận mà trong này còn nghiêm. Bây giờ phải giải cái bên trong này lại.
Thầy theo con nghĩ nhé, cái vị trí nào là cái người tu vô vi khi thanh tịnh cái gì thanh tịnh là quay về đến chính vị trí của mình, cái vị trí của người ta xảy ra là làm đó là chuyện của người ta, cái chuyện của con
phải là
con biết rõ như vậy rồi. Thì
nếu mà mình còn nói nhắc lại là mình còn nghĩ mình cứ quên cái đó đi, còn quên quá đó là ân sư đó mình, nó hại mình, nó chửi mình, nó chất bố mình, nó ai mình, nó mới xin mình. Đi tập và làm sao có cơ hội cùng vui không? Thì mình mới thật sự là mình không có giận.
Tính tâm con không thấy thương những người đó là gì? Thì đó chuyện của họ làm, bây giờ con thấy là nó. Lẽ như là mình phải cảm ơn họ đó ngoài chúng ta cho chính mình. Do đó là cũng với thầy là thầy chỉ như vậy con cũng phải về, cũng về tìm thêm những cái điều gì đó. Chứ con tâm không thấy
được. Rồi đó, nó trong nó còn. Và lúc căng nó chưa được những ông giải hết. Ý lý luận với người ta thôi, chứ còn một trăm này tuổi nó chưa có gì giải. Thành nó còn nhớ. Kiếm được chuyện siêu giác hơn nó không nói, cứ nói chuyện nó là gì. Là tội nó chưa được những ông giải cho nó. Mình phải có cái trách nhiệm giải cho nó. Nhiều khi nói chuyện đâu có phải anh nói đâu. Sự cảm thức của nội tâm mình thật. Mà cái cảm đó phải giáo dục. Không giáo dục nó hơn. Nó nói tới rồi nó lấy lý đạo nó bị. Nó tạo lý luận rồi nó kẹt. Không được. Nên làm thêm niệm Phật rồi mới giáo dục nó nổi. Cái dư lành của chủ nhân ông cần phải đóng một vai trò rất quan trọng. Nó mới thật sự quên, mà quên rồi tỏa cái từ quan, lúc đó mình nói gì người ta nghe này. Cái chứ đó là nó từ quan. Chứ mà cái lý mình nói, cái đó tôi cũng bỏ, cái đó tôi không ghét, cái đó tôi không giận, tôi thấy tội nghiệp cho họ, nhưng mà trong đó nó còn. Ý nó không chịu. Trong đó nó có phê đạt, trong đó nó đủ hết rồi. Giống này, những chi, giống nào. Thì bây giờ mình bắt niệm Phật. Niệm Phật cái nó quên hết cái trình độ nó cao rồi, nó không có giận nữa. Cái computer nó tắt trật tự hết rồi, nó không nhận nữa. Cho ra hết, đánh ra hết. Nó tạo cái trật tự mới rồi, cái sự tự nhiên từ quang nó phóng ra, đi tới đâu người ta chuyển. Nói là một ngày từ người ta mở trí ra. Là mình đã được mở trí, kể cả luật sân, luật sân đã được mở trí. Câu nói của mình á, là chánh lặng. Mình nói chuyện từ cho hoàn toàn. Và lực căn lực cần phải quy lý cho mình.
Thường
đánh
lý mình trong tối không biết mà nói vậy thì có lợi tích tối đó. Thì tại sao thực tế không có lòng từ bi như là ông Tám thì đó tụi con mình chậm ông Tám chậm tụi con nói vậy thì ông Tám sẽ rút cái sự bi cả ba cho sự tụi con sự sáng suốt để tụi con không nói vậy. Tức là bao nhiêu vẫn còn thích Phật tích tối thì sự ngu tối đó thì ông Tám sẽ ban cái phương tiện để sáng suốt lên.
Thì ông Tám biết là ông Tám giải cho hiểu còn mình sẽ có bạn phải có hiểu quan con bực tức bạn con khủng khiếp để bớt cái tấn công cao nhỏ bạn đi mà con sẽ trở về một hay nữa một tháng nữa
hiểu không? Thì nói là
thầy
nói là mình nói vậy một câu là trời còn ngay cái cách chết cháy đúng luôn không có biết nổi
cái đó không phải nó tùy theo người mà thôi tùy theo người có như con quỷ công cao ngạo mạn gian lâm xuống ở trong cơ thể con người thách thức vào trời sự vi sự thách thức của nó trọng nó là nó có gì nó cần sức mạnh mà sức mạnh ở đâu sức mạnh nó thì từ biển phủ giúp nó tao mới đến được anh gọi sức mạnh ở dưới biển nó không cần nó cần sức mạnh của thế gian đến trong trời thì địa phủ giúp nó phải được rồi.